Người đọc: Thi Mai. Pháp danh: Diệu Ngộ. Bồ Tát Giới. Tổ Hoằng Tán giảng nghĩa. Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm soạn dịch. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội. Phật lịch 2555, Dương lịch 2011. 41. Vị Lợi làm thầy. Kinh Hư Không Tạng nói: Danh lợi là gốc tội lỗi. Không biết đích xác mà đem dạy người thì lầm mình lầm người. Dẫu biết rõ mà đem dạy người với tâm cầu mong cúng dường cũng rất trái đạo giáo hóa. Chánh văn: Phật tử giáo hóa khiến người sanh lòng tin tưởng Đại Thừa. Bồ Tát làm Pháp Sư giáo giới, thấy người cầu Bồ Tát giới nên bảo thỉnh hai Đại Sư Hòa Thượng và A Xà Lê. Phải hỏi người ấy có phạm tội thất nghịch không? Nếu có thì không truyền giới. Nếu phạm mười trọng thì dạy sám hối. Đối trước tượng Phật Bồ Tát, ngày đêm sáu thời tụng Bồ Tát giới, thiết tha đỉnh lễ tam thế chư Phật, cho được thấy hảo tướng. 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, nhẫn đến trọn năm, mãi đến khi thấy được hảo tướng, như thấy Phật xoa đầu, thấy quang minh, thấy hoa báo, vân vân. Thấy hảo tướng là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Nếu không thấy hảo tướng, dù có sám hối vẫn vô ích. Người này không đắc giới, nhưng tăng ít thọ giới. Nếu phạm 48 giới khinh, chỉ cần đối thú sám hối, tội liền tiêu diệt. Pháp sư giáo giới ở trong những pháp này phải hiểu rõ. Giảng nghĩa: Khi đại sĩ giáo hóa, dạy người tin tâm mình là Phật. Do đó, người này phát tâm cầu thọ đại giới tâm địa. Kinh Địa Trì và Kinh Anh Lạc đều nói, chỉ thỉnh một thầy. Phải tới trước tượng Phật, Bồ Tát mà thọ. Thầy phải ngồi một bên, không được ngồi sau tượng. Phàm làm vị sư phạm, phải biết rõ pháp truyền giới. Pháp tắc truyền giới đã mất từ lâu, nay phải y trong Kinh Địa Trì và Kinh Anh Lạc, xét xem cho minh bạch, không nên tự ý, để tránh cái lỗi trái lời dạy, lại còn làm cho người trọn đời không được giới. Nay sư tổ Hoa Hốc có làm bộ luật nghi tập yếu, sau tập có nói gión gọn pháp thọ, còn các việc mở dạy đốc gắn phải tùy cơ nghi. Câu nói phạm thập trọng là nói người đã thọ giới Bồ Tát tâm địa rồi mà phạm giới Ba La Di. Lạy tam thế thiên Phật cầu sám hối, đó là đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi đời đều có 1000 vị Phật, như trong kinh Thiên Phật Danh nói. Nếu gắn công lạy Phật sám hối thì các nghiệp nặng phạm giới đã trừ, giới thể thoát chướng, giới vô tác sáng lại, như mây tan trăng tỏ nên thấy hào quang. Tâm địa Bồ Tát lại được mở trải nên thấy hoa. Các tội tiêu dứt, trong tâm thể đều không, tánh đức hiện bày như cát sông, cho nên thấy các tướng lạ. Chữ không tức là chân không thật tướng. Rõ được tội tướng vốn không thì không tội nào chẳng dứt, không đức nào không bày. Đồng với bậc đại giác, thật là con Phật, cho nên Phật đến rờ đầu. Nếu lòng không bi ai thống thiết khẩn cầu thì không thể thấy các tướng tốt. Tuy sám hối mà tội chướng không dứt, giới thể không tỏ, giới thiện không sanh, cho nên nói không ít vậy. Đắc tăng ít thọ giới. Không phải thật không ít, bởi vì nay tuy không được giới mà nhờ sức sám hối nên cũng thêm lớn chỗ lợi ích. Về sau thọ giới, tiếp nối sám hối, ân cần gắn thiết như núi Thái Sơn lỡ, 2-3 năm sẽ thấy hảo tướng, lại đắc giới. Thấy hảo tướng là cái nhân duyên dứt tội, song chớ sanh lòng đắc chí ỷ lại, thì ma liền ám nhập. Cho nên kinh nói, nếu tưởng mình chứng thánh, liền lạc quần tà. Đối thú, nghĩa là phạm tội khinh cấu, thì đối trước một vị Bồ Tát, tỳ kheo, tỏ bày sám hối, tội liền tiêu dứt, không đợi thấy tướng tốt. Hết thảy hiểu rõ, trong mấy việc này, hoặc cho sám hối hay không cho sám hối, được giới hay không được, mỗi việc đều phải rành rẽ, mới kham làm vị sư phạm cho người. Song pháp sám hối có chia làm 3 bậc: làm pháp, thủ tướng và tỏ lý vô sanh. 1. Làm pháp là ngày đêm 6 lần, trong sạch 3 nghiệp, ở trước tượng Phật và Bồ Tát, tỏ bày tội lỗi, gắn chí lễ bái sám hối. 2. Thủ tướng là định tâm chuyên tưởng, đến chừng tướng hiện mới thôi. Ở trong đạo tràng, thấy Phật rờ đầu, thấy hào quang, thấy hoa, hoặc trong lúc chiêm bao, thấy các điềm tướng tốt. Trong các tướng mà được thấy một tướng là điềm tội đã tiêu dứt. 3. Còn tỏ lý vô sanh là hết thảy tội nghiệp đều từ trong tâm luống dối, điên đảo mà mống ra. Nếu rõ được tâm mình không sanh, tội phước không có gốc. Quán đến chỗ thật tướng của nghiệp, thấy tột chỗ cội nguồn của tội, thấy pháp giới viên mãn, tánh chân như trong sạch. Nếu người muốn sám hối, thì dù đứng hay ngồi, phải tưởng lý thật tướng. Thời các tội liền tiêu tan, giống như mặt trời tuệ soi sương móc, là nghĩa này vậy. Hỏi, lý thật tướng không có hình tướng thì làm sao mà tưởng? Đáp, dùng cái tưởng không tướng mà tưởng cái tướng không hình tướng. Dùng cái tướng không hình tướng mà hiện bày trong cái tưởng không tướng. Nếu ở ngoài cái tưởng mà riêng có lý thật tướng, ngoài cái lý thật tướng mà riêng có tưởng, thì chẳng phải là tướng lý thật tướng vậy. Tác pháp sám hối diệt được tội trái giới luật. Thủ tướng sám hối dứt tánh tội. Vô sanh sám hối dứt gốc vô minh phiền não. Sám hối tuy có 3 pháp, nhưng không ngoài sự và lý. 2 pháp trước thuộc về sự, 1 pháp sau thuộc về lý. Chỉ quán nói, sự sám hối diệt đường khổ và đường nghiệp, lý sám hối phá vô minh phiền não. Kim Quang Minh Ký nói, 3 pháp sám hối phải đồng tu một lượt. Vô sanh là chánh tu, 2 pháp kia là trợ tu. Chánh với trợ cùng làm, như dầu giúp sáng, chứng lý càng mau. Kinh này không nói đến vô sanh sám hối, chỉ nói đến 2 pháp sám hối trợ mà thôi. Khi Đức Nam Nhạc lập pháp tu hữu tướng an lạc, không nhập pháp tam muội, cứ tụng trì hoài, cũng thấy sắc tướng nhiệm màu. Như kinh nói, ngày 6 lần lễ tụng sám hối, Phật đến rờ đầu, vân vân, đó vậy. Như mấy pháp sám hối này, rất là vi tế khó hiểu, phải cầu học bậc minh sư, chỗ sám hối với pháp sám hối, mới được vào trong đạo tràng làm các sự nghi. Pháp sám hối này trong kinh luận và các bộ sớ ký có nói rộng, đây không thuộc nhiều. Sám hối rồi, giới thể sanh trở lại là sám hối đường nghiệp, nhãn nhĩ các căn trong sạch là sám hối đường khổ. Chánh văn: nếu không hiểu đệ nhất nghĩa đế, tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh, bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh, những quán hạnh, đa thiểu, xuất nhập, cùng 10 chi thiền tất cả pháp hạnh, mỗi mỗi đều không thông hiểu. Giảng nghĩa: đệ nhất nghĩa đế, tức là giới thể. Tập chủng tánh, tức là thập trụ, thập phát thú tâm. Sơ tâm Bồ Tát từ thập tính thú nhập, tu tập nghiên cứu chân đế lý, tu quán không, khai phát tuệ nhãn, thành nhất thiết trí, an trú nơi vị bất thoái. Trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh. Thập hành, 10 trưởng dưỡng tâm. Bồ Tát từ chân nhập tục để lợi sanh, tiến tu giả quán, phân biệt căn cơ của chúng sanh trong thập giới sai khác thế nào để lợi ích, đồng thời trưởng dưỡng thánh thai, thấy lý tục đế, khai thông pháp nhãn, thành tựu đạo chủng trí. Do công năng thập trụ ở trên, phát minh chân đạo, trực ngộ đế lý, từ đây tiến mãi mãi nên gọi là hành. Bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh. 10 hồi hướng, ở trên gọi là 10 kim cang. Bồ Tát tu trung đạo quán, dùng vô công dụng đạo, tùy cơ thi thiết. Hạnh, nguyện, sự, lý, thảy đều hòa dung, lưu nhập vào pháp giới, hòa quan đồng trần, đem bao nhiêu sự tướng, độ sanh, hướng về lý tánh, hành nhi vô hành, độ nhi vô độ. Năng tu sở tu đều hồi hướng về pháp giới, tánh kiên cố như kim cang, nên gọi là bất khả hoại tánh. Chánh pháp tánh, thánh chủng tánh. Thập địa, đẳng giác, từ sơ địa đến thập địa, dùng trung đạo quán, lấy trí tuệ đoạn trừ hoặc tập. Mỗi địa đều phá một phần vô minh, đồng thời hiển một phần tam đức, pháp thân, bát nhã, giải thoát. Cho đến chứng được thập địa thì gọi là Lưu Ly Bảo Luân Bồ Tát. Kinh Anh Lạc: thấu suốt vô minh từ vô thủy, đoạn tối hậu vô minh hoặc, bước lên đỉnh núi trung đạo, trường từ cha vô minh, mẹ tham ái. Vì còn có hoặc để đoạn, nên gọi là Thượng Sĩ, Ma Ni Bảo Luân Bồ Tát hay Đẳng Giác Vị. Đến cứu cánh giải thoát, thánh trong hàng thánh, thì gọi là Vô Thượng Sĩ, tức là Diệu Giác Cực Quả Phật. Quán hạnh đa thiểu xuất nhập, tam hiền thập thánh. Tùy theo căn tánh lợi độn, tu tập thiền quán, công hạnh không đồng. Đoạn hoặc chứng chân, chậm nhanh sai khác. Lợi căn dụng công ít mà mau thành, độn căn dụng công nhiều mà quả chậm. Tu tam muội nhập thiền xuất thiền, gọi là quán hạnh xuất nhập. 10 chi thiền: 1. Giác, 2. Quán, 3. Hỷ, 4. Lạc, 5. Nhất tâm, 6. Nội tịnh, 7. Xả, 8. Niệm, 9. Huệ, 10. Không khổ không lạc. 10 thứ này tuy thuộc về thế gian, song cũng có công năng bước lên hiền thánh. Chánh văn: Phật tử vì tài lợi, vì danh tiếng, cầu quấy cầu nhiều, tham đệ tử đông, giả tuồng hiểu biết kinh luật để được cúng dường. Đó là tự khinh dối mình, khinh dối người khác. như vậy mà làm thầy truyền giới, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: ác cầu, cầu quấy, vì danh lợi. Cầu nhiều, không chán. Giới 18, cấm không thông hiểu mà làm thầy. Giới này, cấm đem tâm xấu làm thầy. Không biết khinh trọng thị phi là mù mờ giới tướng, không thể quyết nghi xuất tội. Không hiểu đệ nhất nghĩa đế thì mù mờ giới lý, giới thể, làm sao phát khởi chân thật tính giải. Không hiểu tập chủng tánh, vân vân, là mù mờ nơi định cộng giới, không thể tu chứng quả vị. 42. Vì người ác giảng giới. Chánh văn: nếu Phật tử không được vì tài lợi đem đại giới của Phật nói với người chưa thọ giới Bồ Tát, ngoại đạo tà kiến, trự quốc vương, không thọ giới Phật, tâm hành như súc sanh, đời đời chẳng được gặp Tam Bảo, như cây đá không tâm thiện, gọi là ngoại đạo tà kiến. Trước những kẻ ấy mà nói giới pháp của bảy đức Phật, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: vì không phân biệt nổi thế nào là thiện, thế nào là ác, nên chẳng khác gì súc sanh. Vì không duyên được thọ giống Bồ Đề, nên đời đời chẳng gặp Tam Bảo. Làm người mà chẳng quy hướng đạo giác ngộ, nên khác gì cây đá. Tâm địa chánh giới, tuy mười phương ba đời tất cả chư Phật đều thuyết nói, nhưng gần nhất với chúng ta là bảy vị. Từ Phật Thi Khí đến Phật Di Lặc. Giới 39, vì giải nạn cứu khổ nên dạy rộng giảng thuyết. Giới 42, cấm nói với người chưa thọ Bồ Tát giới. Ngài Trí Tịnh thể theo Bộ Hiệp Chú cho rằng giới Bồ Tát chỉ cấm người chưa thọ không được dự nghe ngày Bồ Tát mỗi nửa tháng, ngoài ra thì không cấm. Theo như Tổ Hoằng Tán, muốn gieo rắc thiện căn vào thức điền cho chúng sanh thì cứ dạy tam quy ngũ giới, khuyên tránh ác làm lành, phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật Pháp, dưới hóa độ chúng sanh, cũng là lợi ích cho đời nhiều lắm. 43. Cố tâm phạm giới. Chánh văn: nếu Phật tử đã có đức tin đại thừa, xuất gia thọ chánh giới rồi, lại cố tâm vi phạm, thì không nên thọ tính thí, không đáng đi trên đất và uống nước của quốc dân. 5.000 đại quỷ luôn án trước mặt, gọi người đó là bợm giặc. Kẻ này vào phòng nhà, thành ấp, quỷ theo chà quét dấu chân. Tất cả người đời mắng là giặc trong Phật Pháp. Tất cả chúng sanh không muốn nhìn mặt. Kẻ phạm giới khác nào súc sanh, cây cỏ. Cố tâm hủy phá chánh giới, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: đại luận dạy, Bồ Tát giới hội đủ 500 giới pháp. Giới bổn chỉ có 58 giới, vì đây chỉ nói giới căn bổn. Nghiêm trì thì được 5.000 thiện thần ủng hộ, vi phạm thì có 5.000 quỷ dữ nhiễu hại. Cũng như ở đời, bậc quyền quý thì ngựa xe đón rước, kẻ phạm pháp thì gông cùm xiềng xích. Mỗi người chúng ta hai vai có hai vị thần. Vì mới móng tâm muốn phạm giới nên mới kết tội khinh. Nếu đã phạm giới thì cứ tùy giới mà luận tội. 44. Không cúng dường pháp bảo. Chánh văn: nếu Phật tử phải nhất tâm thọ trì, đọc tụng kinh luật đại thừa, dùng giấy, vải, hàng lụa, thẻ tre, vỏ cây, cho đến lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm viết để biên chép kinh luật. Dùng vàng bạc, hương hoa, châu báu làm hộp rương đựng kinh điển. Nếu không như pháp cúng dường, khinh cấu tội. Phụ giải của sư bà Thể Quán: những việc xả thân không thể nghĩ bàn, tuy khó tin cho những tầm con mắt phàm phu, nhưng xưa cũng như nay vẫn là chuyện thật. Như sư bà T.D. ở Nha Trang rạch lưỡi lấy máu, tả một phẩm Phổ Môn, và năm 1963 chặt ba ngón tay, lấy công đức xả ngã chấp, cầu cho pháp nạn chóng qua. Sa Môn Thọ Đại ở chùa Hoa Nghiêm, thường gọi là sư phụ Hoa Nghiêm, chùa Tàu, ở gần Lăng Ông Bà Chiểu, Sài Gòn, đã rạch lưỡi lấy máu, chép trọn bộ Hoa Nghiêm. Sa Môn Thích Quảng Đức cùng bảy vị tăng ni đã tự thiêu năm 1963, nguyện đem ánh sáng trí tuệ Như Lai soi tỏ thế gian. Chánh giải: mười phương ba đời chư Phật đều nương pháp bảo mà chứng ngộ, lại dùng pháp bảo cứu độ chúng sanh. Đức Thích Ca dạy: tiền kiếp ta làm vua, vì cầu nghe pháp, chẳng những bỏ ngôi báo mà còn phải nhảy vào hầm lửa. Nhờ vậy ta đã tận khổ sanh tử, chứng đạo Bồ Đề. Pháp bảo phá lao ngục luân hồi, như mặt trời giữa trưa dẹp sạch vô minh u ám, lại là đại đạo sư đưa chúng sanh đến bảo sở. Mười phương ba đời chư Phật còn trân trọng cúng dường pháp bảo như vậy, ta là người nào mà dám khinh thường? Theo văn đây thì cúng dường pháp bảo có 5 điều: 1. Thọ trì, 2. Đọc, 3. Tụng thuộc lòng, 4. Biên chép, 5. Hương hoa, châu báu, vàng bạc làm hộp đựng để trang nghiêm. Lột da chích máu là nêu việc lớn, việc khó làm còn phải làm, huống chi việc nhỏ. 45. Không giáo hóa chúng sanh. Thượng cầu hạ hóa là chánh nghiệp của đại sĩ. Chánh văn: nếu Phật tử đại bi vào làng xóm, thành ấp, gặp các chúng sanh, phải xướng lên rằng: các ngươi nên thọ tam quy, mười giới. Giảng nghĩa: bản hoài của Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh, nên thường hóa độ tất cả hữu tình. Văn đây tuy chỉ nói đến bàn sanh, nhưng khi vào rừng núi, những nơi tú khí anh linh, nên chúc nguyện cho các quỷ thần. Bất cứ gặp ai, ở đâu, lúc nào, đều tìm phương tiện khuyến khích, khiến tính tâm cầu tam quy, mười giới. Quan trọng là phải hiểu và phát được tính tâm đã. Nếu chưa hiểu, chưa tin mà vội trao giới, thì có khác gì nói giới cho kẻ ác nhân. Những ai thiết tha tinh kính cầu giới pháp, tội chướng dễ tiêu trừ, lại thêm tam bảo gia hộ, bách thần thêm sức. Mười giới là mười thiện: thân 3, miệng 4, ý 3. Y đây làm căn bản vững vàng, thì lục độ vạn hạnh dễ thành, mà vô thượng Bồ Đề sẽ không xa. Đây dạy là tùy căn cơ trình độ mà trao giới. Chánh văn: thấy trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê, vân vân, nên tâm nghĩ miệng nói: súc sanh, các ngươi nên phát tâm Bồ Đề. Giảng nghĩa: chúng sanh vì một niệm vọng động, mê mất chân tánh, tạo ác nghiệp, chịu khổ quả, nên nguyện cho tội diệt phước sanh, mau lên làm người, được gặp Phật Pháp, sớm thành chánh giác. Tuy là súc sanh, nhưng tâm lực hữu tình vẫn thông cảm, nói cho nghe bốn chữ phát bồ đề tâm, để gieo nhân Phật pháp vào thức tâm điền. Ngài Xá Lợi Phất cứu độ chó đói thoát thân súc sanh, sau là A-la-hán Quân Đề, là một bằng chứng của sự chúc nguyện đắc lực. Lưu Thủy Trưởng Giả niệm danh hiệu Đức Bảo Thắng Như Lai cho 10.000 cá mắc cạn, rồi giảng 12 nhân duyên. Cá nghe xong đều sanh thiên. Chánh văn: đi đến đâu, núi rừng, sông biển, cánh đồng đều khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát không giáo hóa chúng sanh, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: tất cả chúng sanh là từ địa ngục đến cõi người, cõi trời, quỷ thần, sâu trùng, dung dế, vân vân. Chớ vì thấy chúng ngu si mà bỏ, không nói cho nghe, không niệm cho nhờ. Hàm linh là có giác tánh. Kinh chép: chim anh võ nghe tứ diệu đế sanh thiên, rồi chứng bích chi Phật. Khỉ dân sữa cúng Phật, được nghe chúc nguyện, sau làm người xuất gia đắc đạo. Nhạn nghe pháp, được về tầng trời thứ 33. Cá kình nghe lời khuyên của thiền sư, phát tâm cứu cả thuyền lớn. Từ kim khẩu Phật kể ra, hẳn là chuyện có thật. 46. Không như pháp thuyết pháp. Chánh văn: nếu Phật tử đại bi giáo hóa, ở nhà đàn Việt hay trong chúng hội, đều không được đứng trước hàng bạch y thuyết pháp, phải ngồi tòa cao. Giảng nghĩa: người nghe không kính pháp sư, sẽ khinh lờn Phật pháp, mua tội vào thân không nhỏ. Nên Phật tử đại bi cẩn thận hộ niệm chúng sanh. Phụ giải của sư bà Thể Quán: đừng bạ đâu nói đấy, nói không đúng chỗ, đúng thời. Thí dụ người ta đang nấu cơm, mình ngồi ghé bên nói pháp. Truyền giáo phải có oai nghi, tạo một khung cảnh cho chúng sanh phát tâm cung kính. Ngồi cao thì người nghe rõ, mắt nhìn thấy. Đây là phương pháp truyền thần, hầu nhấn mạnh vào tâm hồn thính chúng. Tuy nhiên cũng có trường hợp cần phải đứng mới dễ cảm, thì vẫn được nhưng phải trang nghiêm. Hoặc bệnh nhân nằm, pháp sư ngồi một bên nói pháp không sao. Chánh văn: Bồ Tát Tỳ Kheo không được đứng dưới đất thuyết pháp cho tứ chúng, phải ngồi tòa cao. Thính giả hương hoa cúng dường, ngồi dưới thấp, kính thuận pháp sư như con hiếu thờ cha mẹ, như bà La Môn thờ lửa. Thuyết pháp không như pháp, khinh cấu tội. 47. Hạn chế phi pháp. Chánh văn: nếu Phật tử đã tin thọ giới pháp của Phật, dù là quốc vương, hoàng tử, quan lại hay hàng bốn chúng, không được ỷ thế lực cao quyền mà phá diệt giới luật của Phật, hoặc đặt ra những quy chế chướng ngại bốn chúng, hoặc ngăn cấm xuất gia hành đạo, hoặc không cho tạo lập hình tượng Phật Bồ Tát, xây tháp, không cho lưu truyền kinh luật, đặt ra chức thống quan để hạn chế bốn chúng, lập bộ sổ để kiểm soát tăng ni. Bồ Tát Tỳ Kheo đứng dưới đất, bạch y ngồi tòa cao, nhiều việc phi pháp như binh nô thờ chủ. Bồ Tát đáng hưởng kính quý cúng dường, nay trở ngược phải làm tay sai cho các quan chức. Thế thì còn chi là chánh pháp, còn chi là giới luật. Nếu quốc vương, trăm quan đã có lòng tốt thọ giới của Phật mà còn làm những việc phá hoại tam bảo như thế, khinh cấu tội. giảng nghĩa. Không cho xuất gia là đoạn tăng bảo. Không cho tạo tượng xây chùa là đoạn Phật bảo. Không cho lưu truyền kinh luật là đoạn pháp bảo. Giới này chung cấm từ người ác tâm đặt quy chế cho đến quan liêu thi hành quy chế. Bất cứ ai ngăn trở xuất gia, chướng ngại tu hành đều phạm. Kinh Phó Pháp Tạng kể chuyện. Tôn giả Xà Ba Đa một hôm vào thành khất thực. Ngài nhìn một con chim đậu trên một cành cây mà cười. Thị giả theo hầu ngạc nhiên hỏi duyên cớ. Ngài đáp: cách đây 91 kiếp, ta cầu xuất gia, thằng con trai ôm chân ta khóc rằng: nếu cha bỏ con đi tu, thì xin giết con chết trước rồi cha đi. Vì thế ta không xuất gia được. Từ ngày ấy nó lưu chuyển trong sáu đạo. Nay ta được đạo nhãn, thấy nó đọa làm chim như thế kia, nên tội nghiệp mà cười với nó. Chướng ngại xuất gia tội báo rất nặng. Kinh Lão Nữ Nhân kể rằng, một bà lão nghèo có một con gái. Cô ta vừa nghe pháp, liền tâm khai ý giải. Phật dạy: vì tiền kiếp ta là con của cô ta xin đi xuất gia, cô hoan hỷ cho ta toại nguyện. Nay gặp Như Lai, kiếp sau cô sẽ sanh về Cực Lạc thế giới, gặp Phật A Di Đà. Bồ Tát là bậc thầy mô phạm của cả hàng nhân thiên, thuyết pháp cho chúng sanh cải tà quy chánh, gieo nhân diệu tuệ. Chúng sanh nào tinh kính cúng dường sẽ hưởng phước không cùng. Nay dùng thế lực cường quyền bắt phước điền như thế làm tay sai cho mình, thật là trái ngược. Những vị Bồ Tát này nếu vì sợ oai thế mà dựa cửa quyền hành để cầu danh cầu lợi thì thật là phi pháp, phi luật. Kinh Nhân Vương, Phật dạy vua Ba Tư Nặc: về đời sau này, các vị quốc vương đại thần là Phật tử, đáng lý hộ trì tam bảo mà trở lại phá diệt Phật pháp. Khác chi trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, chứ không phải thiên ma ngoại đạo nào phá cả. Tới thời tam bảo tiêu diệt thì chiến tranh, bệnh tật, đói khổ tăng cường. Thọ báo ở dương gian xong, chết vào địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh, chịu vô lượng thống khổ nữa. 48. Phá diệt Phật pháp. Chánh văn: nếu Phật tử lòng tốt xuất gia, lại vì danh lợi giảng nói kinh giới của Phật cho quốc vương và các quan, khiến các tỳ kheo, tỳ kheo ni, người thọ Bồ Tát giới chịu gông trói như các ngục tù và binh nô, như trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử, chứ chẳng phải trùng ở ngoài đến ăn. Cũng thế, các Phật tử tự hủy phá Phật pháp, chứ không phải thiên ma ngoại đạo phá được. Giảng nghĩa: hảo tâm xuất gia thọ chánh giới, được hàng quý tộc nể vì, liền bị danh lợi làm mờ, đem tâm xúc xỉm, mượn thế lực vua quan trị phạt chúng xuất gia, cũng tù đầy giam cầm như kẻ thế gian. Chánh pháp Như Lai hàng phục thiên ma ngoại đạo, khiến đều quy ngưỡng. Chỉ những người xuất gia phi pháp mới phá hoại Phật pháp mà thôi. Chánh văn: đã thọ giới pháp của Phật nên hộ trì như ấp yêu con một, như kính thờ cha mẹ, không được hủy phá. Phật tử nghe ngoại đạo, người ác, lời xấu chê bán giới pháp của Phật thì đau đớn như 300 giáo nhọn đâm vào tim gan, như ngàn dao vạn gậy đánh bổ vào thân. Thà ở địa ngục trăm kiếp không muốn nghe hủy bán giới pháp, huống chi tự hủy phá lại còn tạo điều kiện cho người hủy phá. Phật tử không lòng hiếu thuận, cố tâm hoại diệt Phật pháp, khinh cấu tội. Chứng được pháp thân là nhờ giới luật, lợi lạc quần sanh cũng nhờ giới luật. Phật tử phải triệt để hộ trì. Cho nên, thân khổ thì nhẫn được, chớ chánh pháp hoại diệt thì chúng sanh không cửa giải thoát. Nghe và tin theo còn đọa A Tỳ, huống chi chính mình hủy bán. Hủy diệt chánh pháp, hủy diệt chúng tăng, tức là nghịch với ngôi Tam Bảo, nên tội rất nặng. Kinh Đại Tập dạy, xuất gia phạm giới đã có luật nhà chùa trị phạt. Nếu đánh đập giam cầm, đoạt y bát cùng các vật cần dùng sinh sống, đó là phá hoại pháp thân tuệ mạng của họ, chẳng khác chi móc con mắt sáng của vô lượng chúng sanh. Đại Phạm Thiên Vương bạch rằng, nếu quốc vương trị phạt như thế thì bị tội thế nào? Phật đáp, tội rất nặng. Vì người xuất gia phạm giới, nhưng tâm họ vẫn tin kính, miệng họ vẫn tán thán công đức Tam Bảo. Do đó, họ vẫn dạy người tránh ác làm lành. Họ vẫn là đạo sư, đưa hàng nhân thiên về cảnh Niết Bàn. Kinh Thập Luận dạy, tỳ kheo phá giới như hạt giống hư, không trồng được quả thánh. Dù chỗ tu hành bị bại hoại, nhưng họ vẫn có công đức cho hàng nhân thiên và cả sáu đạo chúng sanh đều được nương nhờ. Như chiếc chậu báu vùi trong bùn, rửa sạch bùn thì chậu vẫn giá trị. Như cây trầm dù đã chết, người ta vẫn chuộng vì gỗ quý. Kinh Anh Lạc dạy, xả giới nhưng không xả đại nguyện, phá giới nhưng không phá chánh kiến, thì rốt ráo về sau cũng được thanh tịnh. Quốc chủ, đại thần, chớ gia hình người mặc áo cà sa mà mang tội. Tổng kết. Chánh văn. Các Phật tử, 48 giới khinh đây, các ngươi hãy thọ trì. Chư Bồ Tát quá khứ đã tụng, Bồ Tát vị lai sẽ tụng, Bồ Tát hiện tại đang tụng. Giảng nghĩa. Lòng đại từ bi gắn bó tha thiết, khuyên nhủ thọ trì.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.